Phật vấn viên thông, ngã vô chuyển trạch, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, từ vi đệ nhất. Phía trước những lời nói này trong chương kinh này không có. Quý vị xem phần tiểu chú. Tiểu chú điều thứ nhất, Lăng Nghiêm Ngũ Kinh Văn. Kinh Đăng Nghiêm tổng cộng có 10 quyển. Ngũ là quyển thứ 5, mở đầu của quyển thứ 5. Quyển này kinh văn cũng rất dài. Chúng ta hiện giờ đang niệm Đại Thế Chí Viên Thông Chương này là phần sau cùng của quyển thứ 5, một đoạn cuối cùng. Còn Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương chạy sang qua quyển thứ 6, còn đây là quyển thứ 5, một đoạn kinh văn sau cùng. Việc này phải bắt đầu tại quyển thứ 5. Phật có mấy câu hỏi để hỏi mọi người. Ngã Kim Vấn Nhữ. Phật sau khi giảng pháp xong, hỏi nhóm đệ tử của Ngài, hỏi học trò Ngài: Tối sơ phát tâm, ngộ thập bát giới, thùy vi viên thông, tùng hà phương tiện, nhập tam ma địa. Gọi học sinh từng người đến để trả lời. Và đoạn này là Đại Thế Chí Bồ Tát trả lời. Tổng cộng có đến 25 người đến trả lời. 25 người là đại biểu, đem số lượng pháp môn quy nạp thành 25 đại loại. Mỗi một đại loại một người đến để đại biểu, đến để trả lời. Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu pháp môn niệm Phật, cho nên Ngài nói: Phật vấn viên thông, ngã vô tuyển trạch. Phật hỏi về viên thông, tôi chẳng có lựa chọn. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, tức là lão thật niệm Phật. Tôi là dùng phương pháp này, dùng phương pháp này. Đắc tam ma địa, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đây là phương pháp tu hành. Đắc tam ma địa là chứng quả. Tư vi đệ nhất, pháp môn này của tôi là đệ nhất. Quý vị phải biết, 25 pháp môn người nào cũng đều nói họ là đệ nhất, chẳng có ai nói đệ nhị cả. Tại sao ai cũng nói là đệ nhất? Tôi dùng phương pháp này, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật rồi, thì phương pháp này đương nhiên là đệ nhất. Do đây có thể biết, pháp môn chẳng có cao hạ. Giống như người mắc bệnh, thuốc rất nhiều, thuốc vừa uống vào là bệnh lành ngay, thì thuốc này là đệ nhất. Mỗi người mang bệnh khác nhau, mỗi người uống loại thuốc cũng khác nhau, nhưng bệnh đều lành cả, thân thể đều phục hồi sức khỏe, loại thuốc nào cũng là đệ nhất. Cho nên nhất định phải đối chứng đúng bệnh. Đối chứng thì là đệ nhất, không đối chứng thì chẳng phải là đệ nhất. Không đối chứng là có hại. Phật pháp, phương pháp bí quyết cũng như vậy. Phương pháp bí quyết này khế cơ hết sức là thích hợp với mình thì tu học cảm thấy rất là nhẹ nhàng vui thích, đó là đệ nhất. Chúng ta xem chú giải phía dưới. Trước tiên xin giảng về danh tướng. Phật vấn viên thông, hai chữ viên thông là nghĩa gì? Bao hàm chúng diệu, tổng nhiếp vạn hóa, bất trệ nhất ngôn viết viên. Do đây có thể biết, viên là nghĩa viên dung, biến nhập chư hữu, thống sanh nhất thiết, vô hữu gian cách viết thông. Thông là thông đạt vô ngại, nói một cách đơn giản là sự thông đạt viên mãn. Thông đạt viên mãn, chẳng có một thứ nào chẳng thông. Đây là thật. Thông thường trong Phật Pháp Đại Thừa nói đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ tức là nghĩa viên thông. Người thật sự đại triệt đại ngộ, tất cả Pháp họ chẳng có gì chẳng hiểu rõ. Không luận là họ có học qua hay chưa học qua, học qua đương nhiên là hiểu rõ, chưa học qua cũng hiểu rõ, cũng đương nhiên hiểu rõ. Chẳng những việc của đời này hiểu rõ, mà quá khứ vị lai đều hiểu rõ. chẳng những cái mình học đó hiểu rõ, cái của người khác học cũng hiểu rõ. Tại sao những gì cái khác học cũng hiểu rõ? Bởi vì tâm tánh của cái khác cùng với tâm tánh của mình là một tâm tánh. Bởi thế cho nên đến được cảnh giới này thì năng lực hoàn toàn đã khôi phục. Năng lực khôi phục rồi, chúng ta thông thường gọi là thần thông. Thần thông chẳng phải hy hữu lạ lùng, thần thông người người đều có. Vấn đề là thần thông của anh đã hiện tiền chưa? Nếu hiện tiền thì đều là như nhau. Thần thông này có 6 loại, trong đó có một loại gọi là tha tâm thông. Tha tâm thông là gì? Là trong tâm kẻ khác khởi tâm động niệm, anh đều biết cả. Nếu anh hỏi tại sao biết được? Bởi vì tâm tánh là một, chẳng phải hai. Hiện giờ đã viên mãn dung thông. Hiện giờ tại sao kẻ khác khởi tâm động niệm chúng ta không hay biết? Vì bên trong có sự ngăn cách, có chướng ngại. Sự ngăn cách này làm sao sanh ra? Là vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, là những thứ này sanh ra. Giống như nước vậy, Kinh Phật thường lấy nước để ví dụ cho cái tâm. Nước nổi dậy sóng, đã nổi sóng thì chiếu các vật bên ngoài sẽ có chướng ngại, thì chiếu không rõ. Một ngọn sóng bên trong có một miếng nhỏ giống như một tấm kính, nó chỉ chiếu được một bộ phận, nó không chiếu được toàn thể. Nếu nước định rồi không nổi sóng, nước đã phẳng lặng, thì giống như một tấm kính trong suốt, chẳng có chướng ngại, chiếu được thật rõ ràng minh bạch. Cho nên chỉ cần tâm địa thanh tịnh thì năng lực này được khôi phục. Năng lực này là bản năng, chẳng phải do tu được, chẳng phải học mà có, là mỗi người thấy đều có. Chỉ cần tâm anh định xuống thì năng lực của anh được khôi phục. Cho nên Phật Pháp nói, chẳng có một việc vật gì là mới mẻ cả, toàn là đồ cũ của nhà mình. Trong Kinh Lăng Nghiêm, phần kết luận sau cùng nói rất hay: viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Vì sao? Vì đến sau cùng anh một thứ cũng chẳng được lấy. Cái mà anh có được đó toàn là của anh đã sẵn có. Trong bản tánh anh chẳng có cái đó thì một thứ anh cũng chẳng có được. Toàn là tự tánh viên mãn đầy đủ. Đây gọi là viên thông. Nhân trung tu hành, vô tuyển trạch giả. Đây là vì các vị Bồ Tát khác đều có lựa chọn, tức là có rất nhiều phương pháp bí quyết bày ở đây, họ đều có lựa chọn. Ngoại bất tuyển lục căn tướng, nội bất trạch lục căn tánh. Đây là Đại Thế Chí Bồ Tát tại sao Ngài đáp phúc rằng: ngã vô tuyển trạch, tức là tôi không lựa chọn. Lục căn tướng cùng lục căn tánh là bao quát cả chỗ có tất cả pháp môn. Ngài không chọn những thứ này, Ngài đều không chọn. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Căn đô nhiếp có hai: mắt không thủ sắc, cho nên ý không duyên pháp. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Duyên là gì? Là không hướng ngoại cảnh phan duyên. Đây là một phương pháp. Cái thứ hai là duy y nhất tinh minh tâm, bất hành lục căn dụng cố. Một điều phía trước là từ trên tướng mà nhiếp, một điều phía sau đây là từ trên tánh mà nhiếp. Công phu ấy thì thật sự cao, thật sự cao minh. Phía sau một điều này chúng ta vẫn chưa làm được, một điều phía trước cố gắng một tí vẫn được. Làm cách nào? Chúng ta xem phía dưới. Dư niệm bất sanh, viết tịnh, niệm nhi vô niệm cố. Làm thế nào để đô nhiếp lục căn? Tức là dùng tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm tương kế thành tựu rồi thì đô nhiếp lục căn viên mãn. Hai câu này là tương phụ tương thành. Hai câu này có thể hỗ tương chú giải lẫn nhau. Nếu người ta hỏi cái gì là đô nhiếp lục căn, thì anh có thể đáp là tịnh niệm tương kế. Hỏi cái gì là tịnh niệm tương kế, đáp là đô nhiếp lục căn. Làm nhân quả cho nhau, làm trong ngoài cho nhau, dư niệm bất sanh, là chẳng có một tạp niệm, chỉ có một câu A Di Đà Phật thì tâm được thanh tịnh. Niệm được lâu rồi, ngay câu A Di Đà Phật này cũng chẳng chấp trước. Chẳng chấp trước thì có niệm hay là không? Thưa vẫn niệm, vẫn cứ một câu Phật hiệu này không ngừng mà niệm. Đây gọi là thật sự vô niệm. Vô niệm là gì? Tức là vô cái hữu niệm, cũng vô luôn cái vô niệm. Hữu niệm và vô niệm đều vô mới gọi là vô niệm. Giả như anh nói tất cả đều không niệm, thì anh vô cái hữu niệm, anh vẫn còn có cái vô niệm, anh vẫn còn có cái vô niệm, không được. Cho nên có niệm không niệm, cả thảy đều chẳng còn, thì gọi là niệm mà không niệm. Tôi niệm, có thể thấy rằng tôi chẳng phải vô cái vô niệm. Tôi đang niệm mà, tuy tôi đang niệm mà tâm tôi thanh tịnh, tôi vẫn chấp trước, thì tôi là vô cái hữu niệm. Có niệm và không niệm, cả thảy đều rời xa, đây gọi là chân tịnh. Không hữu hai bên đều chẳng rơi vào. Thông thường nói phàm phu chấp có, cái gì cũng có thì rơi vào bên có, chấp trước có, nhị thừa rơi vào bên không, A-la-hán bích chi Phật, họ cái chi cũng không chấp trước, họ rơi vào bên không. Còn Bồ-Tát thì không hữu hai bên đều không chấp trước, đây gọi là trung đạo. Hôm qua giảng với quý vị về cách dụng trung, quý tại dụng trung. Nhất tâm hệ Phật viết niệm, vô niệm nhi niệm cố. Chúng ta nhất tâm chỉ niệm Phật. Nếu theo nghĩa rộng mà nói, sự dạy bảo của việc niệm Phật, Phật dạy chúng ta về lý luận, dạy chúng ta về phương pháp, nói với chúng ta những cảnh giới trí tuệ của việc niệm Phật, ân đức của việc niệm Phật. Thường thường nghĩ đến việc này thì là tốt. Đây đều thuộc về niệm Phật. Cái quả mà họ được là Tam Ma Địa. Cái gì là Tam Ma Địa? Phạn ngữ Tam Ma Địa thử vân đẳng trì, dịch ra tiếng Trung Quốc là đẳng trì. Tam Ma Địa là tiếng Phạn dịch ra vị bình đẳng trì tâm. Nói một cách khác, tâm của họ là bình đẳng, đây gọi là Tam Ma Địa. Tâm của phàm phu không bình, có nhân ngã, có thị phi, có cao hạ, tức là họ có phân biệt chấp trước. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước vọng tưởng thì tâm này được bình lặng. Tâm bình lặng tức là đẳng, thì bình đẳng. Cùng ai bình đẳng? Cùng tất cả chư Phật Bồ Tát bình đẳng. Bởi vì tất cả chư Phật Bồ Tát tâm là bình đẳng, tâm là bình lặng. Tâm tôi nếu bình đẳng thì tôi cùng họ như nhau. Thì bình đẳng bằng cái tâm thanh tịnh bình đẳng này để soi thấy tất cả vạn pháp thì thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, sẽ chẳng có một tí sai trái nào. Đó gọi là trí tuệ chân thật. Cho nên bình đẳng tâm cũng gọi là thiền định. Tam Ma Địa cũng là tên riêng của thiền định, dịch đúng là đẳng trì, cũng tức là trong kinh Vô Lượng Thọ nói về thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác có thể làm chú giải cho Tam Ma Địa, tức là thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm. Sự tắc thành niệm Phật tâm muội, lý tắc hiển bản tánh Như Lai. Từ trên sự mà nói, chúng ta gọi nó là niệm Phật tam muội. Còn từ trên lý mà nói, tức là tự tánh của mình, chân như bản tánh của mình. Nói tự tánh Phật, tức là tự tánh Như Lai. Ngẫu Ích Đại Sư nói, niệm Phật pháp môn, biệt vô kỳ đặc, chỉ thâm tín lực hành vì yếu nhĩ. chỉ cần tin sâu cố gắng để làm. Đây là lời của Ngẫu Ích Đại Sư dạy cho chúng ta. Phật nói, nhược nhân đáng niệm Di Đà Phật, thị danh vô thượng thâm diệu thiền. Câu nói này xuất xứ từ trong Kinh Đại Tập. Trong Kinh Đại Tập, Phật dạy cho chúng ta như vậy. Do đây có thể biết, niệm Phật cùng tham thiền chỉ là khác nhau trên phương pháp khác nhau, còn sự thành tựu của nó là không hai không khác. Vì thế cho nên, người niệm Phật chân chính chẳng cần đi hâm mộ tham thiền, cũng chẳng cần đi học tham thiền. Vì sao? Vì một câu Phật hiệu này tức là vô thượng thâm diệu thiền. Thiên thai văn, thiên thai tức là lời của Trí Giả Đại Sư cho nói, tứ chủng tam muội đồng danh niệm Phật, niệm Phật tam muội, tam muội trung vương. Đây là tán thán pháp môn niệm Phật thù thắng, cao siêu, huyền diệu. Liên Trì Đại Sư nói, nhất cú Di Đà, cài là bát giáo, viên nhiếp ngũ tông. Bát giáo là tông thiên thai, đem nền giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm, đem nó phân loại ra, chia thành hóa nghi, hóa pháp, 8 đại loại, gọi là bát giáo. Ý nghĩa của bát giáo tức là tất cả pháp môn mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm. Ngũ tông là thiền tông, sau khi Đạt Ma Tổ Sư truyền đến Trung Quốc, thiền tông chia thành 5 phái, như là Lâm Tế, Tào Động chia thành 5 phái gọi là ngũ tông. Nghĩa này là nói, không luận nền giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm hay thiền tông mà Đạt Ma Tổ Sư truyền vào Trung Quốc, thì một câu A Di Đà Phật này toàn bộ đều bao quát hết cả. Chỉ quý nơi tin được và giữ được vững vàng, cứ một lòng mà niệm đi, cứ hết lòng mà niệm đi, thề không thay đổi thì quyết định được sanh. Ngữ khí của Liên Trì Đại Sư vô cùng khẳng định. Liên Trì Đại Sư ra đời vào cuối năm đời nhà Minh, giữa năm vạn lịch, giữa năm vạn lịch, cách chúng ta hiện nay vào khoảng 500 năm. Ngài đầu tiên là học giáo, về sau thì tham thiền. Có thể nói Ngài là thông tông thông giáo. Vả lại, căn bản của nhà Nho của Ngài hết sức thâm hậu. Cơ sở của Nho gia, Đạo gia đều hết sức thâm hậu. Thế xuất thế gian pháp đều thông đạt cả. Đến cuối đời thì Ngài chuyên tâm niệm Phật, Ngài đem tất cả thế xuất thế gian pháp đều xả bỏ hết, chuyên tâm niệm Phật. Ngài là vị tổ sư đời thứ 7 của tông Tịnh Độ chúng ta. Ngài dạy cho chúng ta những lời giáo huấn này đều là vô cùng kiên định, vô cùng khẳng định. Nhất đắc vãng sanh, vĩnh vô thối chuyển. Chủng chủng pháp môn hàm đắc hiện thiện tiền. Đây không chỉ là một câu nói an ủi, khích lệ, mà hoàn toàn là sự thật. Chúng ta trong một đời này muốn chứng đắc viên thông chẳng dễ, đó là thật tại. Tuy nhiên, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sự viên thông này lập tức được liền. Ngài Vĩnh Minh có nói, chỉ cần gặp Di Đà, lo gì không khai ngộ. Khi gặp được A Di Đà Phật rồi thì pháp môn viên thông này lập tức được chứng đắc. Đây là pháp môn bất khả tư nghị. Lại nói, đây vẫn là lời của Liên Trì Đại Sư nói, chân năng niệm Phật phóng hạ thân tâm thế giới, tức đại bố thí. Bố thí là một thủ đoạn tối quan trọng trong hành môn. Lúc tôi còn trẻ, lúc tôi 26 tuổi học Phật, tiếp xúc đến Phật Pháp, nhân duyên hết sức là tốt. Những người tôi gặp đều là cao thủ thứ thiệt, cho nên tôi học Phật chẳng đi vào con đường hoang uổng. Phật Pháp là do ông Phương Đông Mỹ giới thiệu. Tuy nhiên, vừa tiếp xúc đến kinh điển thì tôi biết được Chương Gia Đại Sư. Lần đầu tiên Khi tôi gặp ngài, lúc đó rất là thất lễ, vì còn trẻ nên về phần lễ tiết đều chẳng hiểu lắm. Tôi hướng về Chương Gia Đại Sư thỉnh giáo, nói rằng: Tôi biết Phật Pháp Đại Thừa rất hay, thầy có phương pháp gì khiến cho tôi thật mau vào được hay không? Tôi hướng về ngài yêu cầu có được phương pháp này. Chương Gia Đại Sư nghe tôi nêu ra vấn đề này, ngài đăm đăm nhìn tôi, một lời cũng chẳng nói. Lần đầu gặp mặt tại phòng khách nhà ngài, giới thiệu tôi với ngài là vị thân vương của Mông Cổ, là một vị hậu nhuệ Mẫn Thân Vương đời Mãn Thanh. Ngài đưa tôi đi, hai vợ chồng cùng đưa tôi đi. Chương Gia Đại Sư nhìn tôi gần nửa tiếng đồng hồ, một lời cũng chẳng nói. Ngài nhìn tôi cũng nhìn ngài. Chúng tôi cả hai trừng mắt nhìn nhau. Nhìn được nửa giờ, quả thật tâm được định xuống. Cho nên phương pháp này của ngài, cách giáo học này vô cùng cao minh. Không giới thiệu, không nói với anh, một mực khiến cái tâm bồn chồn hấp tấp của anh định xuống, định trở lại. Sau nửa giờ đồng hồ mới nói một chữ: có. Chữ này nói xong thì lại ngưng không nói nữa. Tôi lại phải chờ, rất chú ý, chuyên tâm để chờ. Lần này không lâu như vậy, đại khái khoảng 5 phút, ngài nói 6 chữ. Nhìn được thấu, buông được xuống. Ngài nói không nhanh như tôi, ngài nói chuyện rất chậm, cho nên khi anh nhìn thấy ngài, quả thật ngài nhiếp thọ được người. Cả cái hình thái của ngài đều ở trong định, khiến người ta khi nhìn thấy không thể nào không kính ngưỡng. Cách đi cũng là rất chậm, hết sức là vững vàng. Nói chuyện cũng rất chậm, đều đang ở trong định. Ngài nói với tôi 6 chữ, tôi thì chẳng có được công phu này như ngài. Sau khi nghe xong câu nói này, tôi liền thỉnh giáo ngài: từ đâu mà bắt đầu? Nhìn được thấu, buông được xuống, nghĩa này tôi cũng hiểu một tí. Vậy tôi phải làm thế nào? Từ đâu mà bắt đầu? Từ đâu mà hạ thủ? Lần này lại phải chờ rất lâu, ngài mới nói cho tôi 2 chữ: bố thí. Đây là ngày đầu tiên tôi gặp ngài, mất gần 2 giờ đồng hồ, ngài chỉ nói có mấy câu này. Sau cùng khi cáo từ, ngài tiễn tôi ra cửa, rất thương tôi, vỗ nhẹ lên vai rồi nói với tôi: tôi hôm nay dạy ông 6 chữ, ông hãy đi làm cho đàng hoàng trong 6 năm nhé. Tôi thật là vâng lời, thật sự chiếu theo lời dặn dò mà làm hết 6 năm, quả thật có thụ dụng, đích thật có thụ dụng. Cho nên pháp môn lục độ của Bồ Tát, bố thí là được sắp vào đệ nhất. Bố thí dạy anh xả, buông xuống, cái gì cũng phải buông xuống. Cho nên tôi thường nói với các bạn đồng tu: quý vị có phiền não phải không? Tại sao chẳng bố thí đi? Quý vị chẳng phải đang lo lắng hay sao? Tại sao chẳng đem nó bố thí đi? Quý vị có bệnh khổ phải không? Phải bố thí đi. Quý vị có sanh tử, cả thảy đều bố thí hết đi. Toàn bộ bố thí hết thì quý vị sẽ không sanh không tử. Phương pháp này là tuyệt diệu. Cho nên Bồ Tát tu đó là những gì? Có thể nói từ lúc sơ phát tâm cho đến thành Phật, tức là tu pháp môn bố thí này. Không ngừng đang bố thí, cái gì cũng xả hết. Xả hết rồi, thân tâm thanh tịnh thì bồ đề viên mãn. Đạo lý là tại chỗ này. Buông hết thân tâm thế giới, tức là đại bố thí. Chẳng khởi dậy tham sân si nữa, tức là đại trì giới, thì trì giới được viên mãn. Chẳng so đo thị phi nhân ngã, tức là đại nhẫn nhục, thì nhẫn nhục ba la mật được viên mãn. Không gián đoạn, không xen tạp, tức là đại tinh tấn. Không vọng tưởng đuổi theo nữa, tức là đại thiền định. Không bị đường lối khác mê hoặc, tức là chẳng bị ý kiến và lý luận khác làm mê hoặc. Đây tức là trí tuệ. Đoạn khai thị này vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta một câu Phật hiệu, niệm đến quả như những cương lĩnh mà Liên Trì Đại Sư nói đó, chúng ta cả thảy đều đạt được, thì Bồ Tát hạnh được viên mãn. Có thể thấy rằng pháp môn này đích thật là bất khả tư nghị. Khóa trình này của chúng tôi giảng đến đây đã viên mãn. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị đồng tu, kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương do Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng đến đây đã kết thúc viên mãn. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, Phật đạo viên thành. A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 10 năm 2006. Thành Trí Hiệp Thập.